Cảm ơn Chúa Có dịp để nhóm với Hội Thánh hôm nay tôi đang ngồi đây và tôi cũng suy nghĩ là tôi đã đến với Hội Thánh Thánh Lễ lần đầu tiên là 1978. Lúc đó thì tôi phục vụ Chúa tại Thái Lan và tôi về Mỹ nghỉ phép một thời gian. Lúc đó thì trong giao hạt tiểu bang của California thì có một bà người Hoa là Cherry Chan. Và Cherry Chan là người mà đã dẫn dắt tôi đến một vài nơi mà có người Việt Nam đã định cư, và tôi đã đến đây. Thì 78 đó là bao nhiêu năm rồi tôi không nhớ, và tôi cảm ơn Chúa vì tôi đã đến đây là lần thứ ba tại cái nơi này. Cảm ơn Chúa vì Hội Thánh ở đây đang phát triển nhiều, có tiếng trong việc rao giảng tin lành của Chúa, chứ không phải chỉ tại Mỹ mà tại những cái nước ngoài. Tôi rất là cảm động khi có mấy người thanh niên lên đây và đang chuẩn bị để đi rao giảng tin lành của Chúa và giúp người ta tại Việt Nam. Chúng ta hãy nhớ cầu nguyện cho, ủng hộ cho. Cảm tạ ơn Chúa. Hôm nay tôi lấy chỉ một câu trong lời của Chúa, đây là trong sách Philip, Kinh Thánh Philip đoạn 3 câu 1. Philip đoạn 3 câu 1. Sách Philip là một bức thơ mà Phaolô đã gửi cho Hội Thánh ở tại Philip. Khi Phaolô và Sila và Luca và Timôthê đi rao giảng tin lành của Chúa trong chuyến đi thứ nhì của họ, thì họ đã tới thành Philip tại Macedon rao giảng tin lành của Chúa. Có người tin Chúa thành lập một hội thánh tư gia tại đó, và sau đó khi mà họ đi rao giảng tin lành Chúa tại những cái nơi khác thì hội thánh tư gia này đã ủng hộ tài chánh cho họ. Cho nên Philip một phần là một thơ cảm ơn hội thánh tại Philip, mà trong sự soi dẫn của Chúa thì cũng là một thơ mà Chúa gửi cho chúng ta, và những gì mà Phaolô đã khuyên hội thánh thời đó cũng là những gì mà Chúa khuyên chúng ta hôm nay, và một lời khuyên của Chúa đối với chúng ta trong Philip đoạn 3 câu 1: hỡi anh em, sao hết anh em hãy vui mừng trong Chúa. Tôi chẳng hề sợ phiền mà lại viết những điều này cho anh em nữa, vì ấy là có ích cho anh em. Finally, my brothers, rejoice in the Lord. It is not trouble for me to write the same things to you again. It is a safeguard for you. Khi mà nói về sự vui mừng thì có lẽ có một số người chúng ta thì đang thắc mắc, thì nói là làm sao trong cái trường hợp của tôi thì làm sao mà tôi vui được. Tôi đang gặp nhiều sự khó khăn trong đời của tôi. Có khi có người thì sẽ nói là tôi bị thất nghiệp, hay là tôi mắc nợ nhiều, hay là đang có những sự rắc rối trong gia đình của tôi, bất hòa. Thế thì tôi không có thấy là tôi có cách nào mà tôi có cớ nào mà tôi được vui mừng trong đời sống của tôi. Nhưng chúng ta phải nhớ cái hoàn cảnh của Phaolô khi mà Phaolô viết thơ này mà đang khuyên hãy vui mừng trong Chúa. Phaolô đang ở đâu, quý vị có nhớ không? Ông đang bị tù, anh đang bị tù tại La Mã. Tại sao mà bị tù? Ông bị tù vì có một số dân mình đã tố cáo vô cớ ông tại Jerusalem. Rồi từ nước Do Thái qua địa Trung Hải đến La Mã thì đã có gì xảy ra? Bị bão cả hai tuần lễ. Rồi sau đó thì xảy ra gì? Cái tàu bị chìm, phải không? Và họ bị tấp vào một hòn đảo Manta. Rồi khi mà lên bờ thì có gì xảy ra nữa? Ông bị con rắn độc cắn, phải không? Thì rất nhiều tai biến mà xảy ra trong đời sống của ông. Rồi hãy nghe lời của Phaolô đã chép trong 2 Corinto đoạn 11 câu 24-28. Đấy là trước cái tai họa này xảy ra thì ông nói như thế này, nói về đời sống của ông. Năm lần bị người Giuđa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. Ba lần bị đánh đòn, một lần bị ném đá, ba lần bị chìm tàu. Thế thì cái mà tôi vừa kể là lần thứ tư nữa. Ba lần đã bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. Lại như lần tôi đi đường nguy trong sông bến, nguy trong trộm cướp, nguy với dân mình, nguy với dân ngoài, nguy trong các thành, nguy trong các đồng ván, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó, chịu nhọc làm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhìn an, chịu lành và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác và mỗi ngày tôi phải lo lắng vì hết thảy các hội thánh. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nghe những gì mà những khủng hoảng, những tai biến mà Phao-lô đã chịu, thì có lẽ chúng ta sẽ thấy những sự khó khăn của chúng ta ngày nay không đáng kể, phải không? Mà chúng ta thì có thể thắc mắc là tại sao, thế nào mà Phao-lô thì có thể vui được. Vì 25 lần trong những cái thơ của Phao-lô thì Phao-lô nhắc đến sự vui mừng của ông, hay là ông lời khuyên chúng ta thì phải vui mừng luôn. Và hôm nay thì tôi xin đề nghị ba lý do mà Phao-lô vui mừng, và cũng là ba cớ cho chúng ta cũng vui mừng luôn trong đời sống của chúng ta. Thứ nhất, tình thương của Đức Chúa Cha. Thứ nhì, bình an của Đức Chúa Con. Thứ ba, an ủi của Đức Chúa Thánh Linh. Tình thương của Đức Chúa Cha, bình an của Đức Chúa Con, an ủi của Đức Thánh Linh. Thứ nhất, tình thương của Đức Chúa Cha, the love of God the Father. Chúng ta có thể nhận thức sự cảm động của Phao-lô khi Phao-lô suy nghĩ về Chúa là Đức Cha của mình và rất thương mình. Roma đoạn 5 câu 5, sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta. Thêm lời Phao-lô trong Roma đoạn 8 câu 38 đến câu 39, tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Và tất cả những khổ cực mà Phao-lô phải từng trải, ông có thể vui. Vì ông biết Chúa yêu mình với một tình thương tuyệt đối, và chúng ta thì cũng vậy, dù chúng ta gặp vấn đề nào trong đời sống của chúng ta thì chúng ta có thể vui được vì chúng ta biết Chúa thương mình. Với một tình thương thì không kể xiết được và sẽ không bao giờ mà bỏ chúng ta, phải không? Cảm tạ ơn Chúa. Qua tình thương của Chúa thì chúng ta được sự cứu chuộc từ nơi Chúa. Through His love we get redemption. Roma đoạn 5 câu 8, Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Roma 3:23, mỗi người đều đã phạm tội. Roma đoạn 6:23, tiền công của tội lỗi là sự chết. Thì chúng ta mọi người là tội nhân đáng bị Chúa hủy diệt. Nhưng vì tình thương của Chúa đối với chúng ta, Ngài không chịu bỏ chúng ta, không chịu hủy diệt chúng ta. Ngược lại, Ngài hy sinh con một của Ngài là Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Cảm tạ ơn Chúa. Nếu Chúa thương chúng ta như thế, chúng ta biết Chúa thương chúng ta như thế, thì chúng ta được vui trong đời sống của chúng ta. Trong tình thương của Chúa thì không phải chúng ta chỉ được sự cứu chuộc mà chúng ta được sự tha thứ. Chúng ta được sự tha thứ. Một Giăng đoạn 1 câu 9, nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm chúng ta sạch mọi điều gian ác. Thi Thiên 139 câu 1 đến câu 4, Đức Giê-hô-va Ngài đã dò xét tôi và biết tôi, chưa biết khi tôi ngồi Lúc mà tôi đứng dậy từ xa, Chúa hiểu biết ý tưởng của tôi. Chúa xét nết nẻo đàng và sẽ nằm ngự tôi. Quên biết các đường lối tôi vì lời Chúa trên lưỡi của tôi. Thì hiện kia Đức Giê-hô-va Ngài đã biết trọn hết rồi. Chúa biết những tội lỗi của chúng ta là hành vi của chúng ta, thì Chúa biết những tội lỗi của chúng ta qua lời nói của chúng ta. Chúa biết những tội lỗi của chúng ta qua ý tưởng của chúng ta. Chúa biết hết rồi. Nhưng Ngài vẫn còn yêu thương chúng ta. Cảm tạ Chúa. Tha thứ. Chúa biết hết. Chúa biết những gì mà chúng ta không dám kể cho bất cứ ai. Chúng ta biết những sự xấu hổ trong đời sống của chúng ta. Những cái tội mà chúng ta không dám xưng ra nói với bất cứ ai nữa. Chúa biết hết. Mà vẫn còn yêu thương chúng ta. Không có một tội nào mà chúng ta có thể phạm mà làm cho tình thương Chúa đối với chúng ta sẽ giảm bớt một chút nào. Tội lỗi của chúng ta làm Chúa buồn, nhưng Ngài vẫn còn yêu thương chúng ta. Không ai thương chúng ta bằng Chúa thương chúng ta và sẵn sàng tha thứ tội lỗi của chúng ta. Mà Chúa tha thứ chúng ta như thế nào? Xóa đi, phải không? Xóa đi. Nếu chúng ta xưng tội mình, Ngài là thánh tín công bình để tha tội cho chúng ta, làm cho chúng ta sạch mọi điều dạ nát. Trong lời Chúa thì cũng nói là Chúa nói là khi mà Chúa tha cho chúng ta thì Chúa không còn nhớ nữa. Đôi khi thì chúng ta nói là không việc chi mà Đức Chúa Trời chẳng làm được. Mà tôi suy nghĩ, tôi biết một việc mà Chúa không làm được. Là Chúa không thể nhớ những gì mà Ngài đã quyết định là quên. Và Chúa không nhớ đến tội lỗi của chúng ta nữa. Xóa sạch trong tình thương của Ngài đối với chúng ta. Cảm tạ Chúa. Qua tình thương của Chúa thì chúng ta được cứu chuộc. Qua tình thương của Chúa thì chúng ta được sự tha thứ. Qua tình thương của Chúa chúng ta được Chúa nuôi chúng ta làm con của Ngài. Adoption. Ephesians đoạn 1 câu 5, bởi sự yêu thương Ngài đã định trước cho chúng ta trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu theo ý tốt của Ngài. Mà xin thưa quý vị, làm con nuôi của Chúa, đó là một thế rất là quý báu vô cùng, phải không? Vì thế thì chúng ta có một Đức Cha mà có sự khôn ngoan, mà có khả năng và có cảm tình để giúp cho con cái của Ngài. Mỗi vấn đề mà chúng ta gặp trong đời sống của chúng ta, ban chúng ta những gì mà chúng ta cần trong đời của chúng ta. Đôi khi thì khi mà chúng ta đang lớn lên, thì đôi khi thì có lẽ chúng ta đã có những cái nhu cầu và bố mẹ của chúng ta thì muốn giúp chúng ta mà họ không có khả năng. Đôi khi thì có con mà có một nhu cầu mà bố mẹ thì không biết cái nhu cầu đó. Mà Chúa có khả năng và Chúa biết. Đôi khi thì có gia đình bố mẹ mà không có cảm tình với con để giúp. Dù họ biết cái nhu cầu, dù họ có khả năng để giải đáp mà họ không có cảm tình để giúp. Mà kính thưa quý vị, thì Chúa có cả ba, phải không? Chúa có quyền năng, Chúa có sự hiểu biết, và Chúa có cảm tình để giúp đỡ chúng ta. Cho nên, trong lời Chúa thì chép, tất cả các ân huệ tốt lành cũng như tất cả các ân tứ toàn hảo đều đến từ trên cao và do Cha chúng ta ban xuống. Tất cả những gì mà chúng ta gọi là tốt trong đời chúng ta là từ nơi Chúa, vì chúng ta là con nuôi. Ngài đã quyết định nuôi chúng ta thành con của Ngài. Thì qua tình thương của Chúa thì chúng ta được cứu chuộc, qua tình thương của Chúa chúng ta được tha thứ, qua tình thương của Chúa chúng ta được nhận làm con nuôi của Chúa. Lý do Phaolô vui mừng và lý do mà chúng ta nên vui mừng trong đời sống của chúng ta, và đó là tình thương của Đức Chúa Trời. Cảm tạ ơn Chúa. Lý do thứ nhì, Phaolô vui mừng, mà lý do thứ nhì cho chúng ta có cớ để vui mừng, đó là bình an của Đức Chúa Con. Trong Philip đoạn 4 câu 11 câu 12 thì Phaolô nói: tôi đã tập thể gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được yêu dợt trong mọi sự và mọi nơi. Tôi đã tập cả dù no hay đói, dù dư hay thiếu cũng được. Thế nào mà Phaolô có thể thỏa lòng như thế, ngay cả trong khi ông bị tù, ha, gặp những cảnh ngộ nghèo hèn, bắt bớ, đói bụng, thiếu thốn, thì ông có một mối liên hệ mật thiết với Chúa Giêsu Christ là Chúa bình an. Là Chúa bình an. Chúa hứa chúng ta, Giăng đoạn 14 câu 27, ta để sự bình an lại cho các con, tôi ban cho các con sự bình an của ta, ta cho các con sự bình an, chẳng phải như thế gian cho, lòng các con chớ bối rối, đừng sợ hãi. Philip đoạn 4 câu 7, sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và cái câu trước đó thì nói sao? Chớ lo phiền chi hết. Don't worry about anything. Chớ lo phiền chi hết. Bình an. Bình an. Và Chúa mà đã ban bình an cho Phaolô ngày xưa là Chúa mà ban bình an cho chúng ta ngày nay. Nếu chúng ta không được bình an thì chúng ta phạm tội. Nếu chúng ta không được bình an thì chúng ta phạm tội, vì Chúa biểu chúng ta chưa lo phiền chi hết. Chúa biểu chúng ta phải được bình an trong đời sống của chúng ta. Thế thì chúng ta thì thấy mình không được bình an, cái điều đầu tiên mà mình nên làm là gì? Xưng tội. Lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho con, vì con đã không nhớ là con có một mối liên hệ với Chúa bình an. Phaolô được bình an. Phaolô và Sa-lơ trong tù. Mình nhớ hát ngợi khen Chúa. Và bình an. Bình an. Tôi có kể buổi sáng hôm nay, khi tôi ra trường sĩ quan hồi 1969, và tôi đã đóng tại một trại lính Mỹ tại Fort Campbell, Kentucky. Lúc đó thì ai cũng nói với tôi, nói là mày sẽ đi lính ở tại Việt Nam. Lúc đó thì tôi cầu nguyện Chúa, tôi cầu nguyện Chúa lại Chúa. Con biết con là con của Chúa và Chúa lo cho đời sống của con. Vì dù người ta nói thế nào đi nữa thì con biết Chúa sẽ mở đường cho con để con khỏi cần phải đi Việt Nam. Nhanh nhanh được Chúa Giêsu Christ. Amen. Vài tháng sau đó thì tôi ở Việt Nam. Mà mặc dù tôi là một người rất là dễ thương mà có người muốn giết tôi nữa và đang cố gắng để bắn tôi. Đi hành quân với địa phương quân. Mà kính thưa quý vị, tôi nhớ lúc đó thì tôi nói là nếu tôi ở đây thì chắc Chúa có lý do. Chắc Chúa có lý do. Và tôi cũng có suy nghĩ như thế này. Tôi đi hành quân, ok, một đại đội của địa phương quân thì thường thường thì chỉ chừng 40-50 người mà thôi. Tới tối thì chúng ta sẽ chia những cái nhóm phục kích ha. Tôi thì sẽ với đại đội trưởng với một vài người, chức vụ của họ để cảnh giác ban đêm, còn chức vụ của tôi là chỉ ngủ cho đến khi mà có gì xảy ra ha. Từ đó thì tôi kêu trực thăng rồi tôi kêu phá bình gì đó. Và tôi nhớ là lúc đó thì tôi ngủ rất là ngon, tôi ngủ rất là ngon ha. Vì tôi thì ra có ý thì lúc đó thì tôi đã tin Chúa rồi, và tôi có ý như thế này: nếu Chúa muốn tôi sống thì không ai giết tôi được, và nếu Chúa muốn tôi chết thì tôi liền về với Chúa ở thiên đàng. Thế nào thì cũng tháng vậy không? thế thì bình an. Bình an trong đời của mình. Và Chúa muốn chúng ta được bình an trong đời sống của chúng ta. Mà để được bình an của Chúa thì mình phải có liên hệ với Chúa bình an. Để được bình an của Chúa mình phải có liên hệ với Chúa bình an. Trong buổi nhóm thờ phượng sáng hôm nay thì tôi nhắc đến cái câu mà Bác Hồ đã nói đó, hồi đó là không có gì quý hơn độc lập, tự do. Mà kính thưa quý vị, chúng ta đang sống tại nước nào? Chúng ta đang sống tại nước độc lập, tự do. Mà có lẽ là không có nước nào mà người ta tự tử bằng nước Hoa Kỳ này. Và như là tôi nói buổi sáng, tôi hỏi buổi sáng, ai tự tưởng nhiều hơn, người nghèo hay người giàu? Giàu nhiều hơn. Phải không? À. Vì sao? Vì có tưởng là có tiền, mua tiền cũng được, phải không? Và mua bình an, và mua hệ thống security cho nhà của mình, và sẽ không có một cái nhu cầu nào mà mình không thể giải đáp được. Mà không có bình an. Mình mua security system mà mình không mua bình an, phải không? Và ai mà không có một mối liên hệ mật thiết với Chúa, bình an, thì không được bình an của Chúa. Chớ lo phiền chi hết. Đừng lo. Bình an. Và khi chúng ta trở thành một con cái của Chúa, Chúa ban chúng ta bình an. Lý do mà Phaolô được vui bất cứ cái hoàn cảnh nào cả vì có bình an của Chúa. Và Chúa muốn chúng ta sống trong bình an của Chúa. Chớ lo phiền chi hết. Nếu chúng ta không lo thì chúng ta được bình an trong đời của chúng ta. Chúa Giêsu đến nói ta đến cho họ được sự sống và sự sống dư dật. Và trong sự sống dư dật không có chỗ cho sự căng thẳng, cho sự lo buồn. Chỉ có chỗ cho bình an. Cho bình an của Chúa, cảm tạ Chúa. Lý do thứ nhất, tình thương của Cha. Lý do thứ nhì, bình an của con. Lý do thứ ba là sự an ủi của Đức Thánh Linh. Sự an ủi của Đức Thánh Linh. Nhiều khi có những gì xảy ra trong đời của chúng ta mà chúng ta thắc mắc. Tại sao? Tại sao cái việc này xảy ra trong đời sống của tôi? Tại sao Chúa cho việc này xảy ra trong đời sống của tôi? Có lẽ đó là bệnh hoạn, có lẽ đó là tai nạn xe. Có lẽ đó là rớt một bài thi hay gì đó, mà như thế nào đi nữa thì dễ mà chúng ta có thể thắc mắc tại sao. Nếu Chúa thương con thì tại sao Chúa cho việc này xảy ra trong đời sống của con? Mà Roma đoạn 8 câu 16 thì nói là chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái của Chúa. Trong lúc mà chúng ta có những gì thắc mắc, trong lúc mà chúng ta không hiểu, nếu chúng ta sẽ lắng nghe tiếng phán của Đức Thánh Linh, thì Đức Thánh Linh sẽ nói với chúng ta, đừng lo, đừng buồn, đừng chán. Con là con của Chúa, Chúa sẽ lo cho đời sống của con. Roma đoạn 8 câu 26-27, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đáng cầu nguyện cho xin đáng cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Đức Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thay thế cho các thánh đồ về. Đức Thánh Linh cầu nguyện cho chúng ta. Chúng ta biết trong lời Chúa thì nói một câu ngắn nhất trong lời Chúa là gì? Cầu nguyện không thôi, phải không? Cầu nguyện thôi, không thôi. Tiếng Mỹ chỉ là hai chữ thôi. Pray continually, pray constantly. Nếu mình khó mà học thuộc lòng câu gốc thì đó là một câu mà mình dễ học. Cầu nguyện không thôi. Suy nghĩ như thế này. Đức Thánh Linh cầu nguyện không thôi cho tôi. Đức Thánh Linh cầu nguyện không thôi cho quý vị. Lúc nào Đức Thánh Linh đang cầu nguyện cho mình? Đang cầu nguyện cho mình. Tôi đáp lại, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đàn cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Liên tục. Chẳng biết phải cầu nguyện thế nào. Giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Khi mà tôi đang cầu nguyện hồi đó, lại Chúa xin Chúa mở đường cho con khỏi đi lính ở tại Việt Nam. thánh linh Chúa đang cầu nguyện. Sai nó đi. Nếu tôi không đi lính hồi đó tại Việt Nam, tôi không đứng đây hôm nay. Lúc đó thì tôi không hiểu. Mà Kendrick Way, và nhiều khi thì chúng ta sẽ không hiểu những gì xảy ra trong đời sống của chúng ta. Mà chúng ta nhớ cái điều này. Đức Chúa Trời với con cái của Ngài không bao giờ làm gì mà không có lý luận. Nhiều khi thì chúng ta không hiểu. Mà kính thưa quý vị, Chúa không có đòi chúng ta hiểu. Chúa đòi chúng ta tin. He doesn't require us to understand. He just requires us to believe and trust, và tin cậy. Chúa không có đòi chúng ta hiểu. Và nhiều khi thì chúng ta sẽ không hiểu. Phao-lô chép 50% là nước của chúng ta, phải không? Roma, Corinto, thứ nhất nhì, Galatia, Ephesus, Philip, Colossae, Thessalonica, nhất nhì, Timothy, nhất nhì, Tít, Philemon. 50% kinh thánh của chúng ta nước thì Phao-lô chép. Mà Phao-lô nói sao? 1 Corinto đoạn 13. Bây giờ chúng ta hiểu chưa hết. Xem như trong một cái gương cắt mập mờ đến bây giờ. Đến khi chúng ta về với Chúa, chúng ta sẽ mới hiểu. Cho nên, chúng ta chấp nhận là có nhiều khi chúng ta sẽ thấy những gì mà chúng ta không hiểu trong đời sống của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta lắng nghe, thì Thánh Linh Chúa sẽ phán cùng chúng ta. Con ơi, đừng lo. Không sao. Mình chưa hiểu. Mà Chúa có kế hoạch. Chúa thương mình. Chúa sẽ giúp mình trong đời sống của mình. Đã có một thời gian mà tôi suy nghĩ, khi mà tôi lên thiên đàng thì tôi sẽ có nhiều thắc mắc với Chúa, muốn hỏi Chúa tại sao mà việc này xảy ra, tại sao mà việc kia xảy ra. Sau đó thì sau này thì tôi suy nghĩ là tôi sẽ không còn gì là thắc mắc. Vì khi mà tôi lên thiên đàng tôi sẽ hiểu hết liền. Tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Thế thì mình chấp nhận là trong đời này thì sẽ có những gì mà chúng ta không hiểu, mà chúng ta biết là Chúa của chúng ta, mà Chúa mà không bao giờ làm gì mà không lý luận cho con cái của Ngài. Cho nên chúng ta được sự an ủi của Chúa trong đời sống của chúng ta. Và đến đây họ được sự sống và sự sống phong phú đầy ý nghĩa, gồm có sự nhận thức Chúa thương tôi, Chúa ban tôi bình an của Chúa, Chúa an ủi tôi, Chúa có kế hoạch cho đời sống của tôi. Đã chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời, cho kẻ được gọi theo ý Ngài đã định, phải không? Tôi không cần phải hiểu, tôi chỉ cần phải tin cậy Chúa, là đủ rồi. Như việc Phao-lô không có hiểu mà được bình an. Kính thưa quý vị, Chúa muốn chúng ta được bình an. Chúa muốn chúng ta nhận thức chúng ta là người Chúa yêu. Nếu Ngài đã ban con một của Ngài để chết vì tội lỗi chúng ta, để chúng ta để xóa đi cái tội lỗi của chúng ta như là bức màn ở giữa chúng ta về Chúa, và xóa đi, phá cái bức tường đó để chúng ta có thể bước vào một mối liên hệ với Ngài. Nếu Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban con một của Ngài, thì chúng ta nhận lãnh tình thương đó, nhận lãnh bình an của Chúa Giêsu, nhận lãnh ân nuôi của Đức Thánh Linh, và chúng ta có thể sống đời và chúng ta được vui vẻ trong Chúa. Hãy vui vẻ. Trong lời Chúa, khi mà mình thấy một câu nào mà bắt đầu với cái chữ hãy, với cái chữ phải, với cái chữ đường, với cái chữ chớ, thì đó là gì? Điều ra. Thế thì khi mà chúng ta thấy trong lời Chúa, hãy vui mừng. Đó là điều ráng của Chúa về chúng ta. Nếu các ngươi yêu mến ta thì sẽ giữ gìn điều ráng của ta. Thế thì sự vui mừng là một điều ráng của Chúa đối với chúng ta. Và cũng là một ân huệ mà Chúa ban cho chúng ta để chúng ta sống vui trong đời sống của chúng ta. Đây lúc nào đáng lẽ là ai ai mà tiếp xúc với chúng ta, những người ngoại đạo, một điều mà họ nên thấy trong đời sống của chúng ta là sự vui của chúng ta, sự vui vẻ của chúng ta. Đến nỗi là họ sẽ thắc mắc tại sao, làm sao mà anh có gặp khó khăn này, làm sao mà cô chị bà có thể gặp khó khăn này, mà tại sao mà tôi thấy vui quá. Chúa muốn chúng ta vui để chúng ta sống đời sống đầy ý nghĩa trong Chúa, mà Chúa muốn chúng ta vui để chúng ta có thể được Chúa dùng để dẫn nhát người khác đến một Chúa. Tôi không có thể vui mặc dù là tôi đang gặp vấn đề với cái hệ thống này. Thôi thì mang cái này thì có lẽ quý vị không biết là cái hệ thống này thì không phải chỉ để quý vị có thể nghe mục sư. Mà nếu một mục sư mà giảng mà quá lâu thì sẽ bị giật một cái ha. Thì cho nên bây giờ thì tôi sẽ kết thúc với cái lời này ha, để khuyên quý vị phải vui trong Chúa, phải vui trong Chúa. Chúng ta cúi đầu, chúng ta hướng lòng với Chúa. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, con cảm ơn Chúa vì Chúa muốn chúng con được vui trong đời sống của chúng con. Và lạy Chúa, khi chúng con nhớ đến tình thương của Đức Chúa Cha, bình an của Đức Chúa Con, an ủi của Đức Thánh Linh, thì không cớ nào mà chúng con sẽ không được vui mừng trong Chúa. Chúng con cảm tạ Ngài và xin Chúa giúp chúng con để chúng con nhớ, để chúng con áp dụng trong đời sống của chúng con. Chúng con cảm tạ Ngài và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ.